Tiến Tú và Hồng Tươi kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 31 tháng 5.
Quốc hội thảo luận về thí điểm chính sách đặc thù với Nghệ An, Đà Nẵng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội.
Thông tuyến đường sắt Bắc Nam sau 10 ngày sự cố.
Ông Donald Trump trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Sáng nay 31 tháng 5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghệ An.
Các chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đề xuất thực hiện thí điểm bao gồm quản lý đầu tư tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch đô thị và tài nguyên, môi trường thu hút nhà đầu tư chiến lược, thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tiền lương, thu nhập.
Trong khi đó, tỉnh Nghệ An được đề xuất thêm 4 chính sách đặc thù mới, bao gồm cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, không tính đối với nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản, cho phép tỉnh Nghệ An được giữ lại và sử dụng nguồn kinh phí trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu từ các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương, bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An có không quá 5 phó chủ tịch.
Đa số ý kiến của các đại biểu cơ bản nhất trí với quy định về kinh phí hỗ trợ cho phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo cho rằng việc xác định kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách thành phố sẽ bảo đảm tính bao quát đầy đủ hơn, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư phát triển. Song các ý kiến đề nghị cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện chính sách trên để làm căn cứ cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục tiêu, mục đích, có hiệu quả và tránh lợi dụng chính sách. Đồng thời, một số ý kiến đề nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm các quy định nhằm khuyến khích, hỗ trợ các trường học, viện nghiên cứu để thu hút nguồn nhân lực tham gia quá trình này.
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và tháng hành động vì trẻ em năm 2024, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước. Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai của đất nước. Làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và xã hội.
Chỉ đạo thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo nâng cấp trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các thầy cô giáo của hệ thống các trường chuyên biệt nói chung và của trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Hà Nội nói riêng không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục chia sẻ, đồng cảm, thương yêu, dạy dỗ, chỉ bảo các cháu học sinh trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội.
Nhân dịp đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á IPA Abdurrahman đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Tổng thư ký IPA gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Quốc hội Việt Nam vì sự hỗ trợ hợp tác chặt chẽ đối với IPA và Ban thư ký IPA. Tổng thư ký IPA bày tỏ tin tưởng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của Quốc hội Việt Nam, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và IPA, đóng góp cho sự thịnh vượng chung của khu vực ASEAN. Tổng thư ký IPA Abdurrahman mong muốn gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại các hoạt động sắp tới của IPA.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sau khi giảm mạnh ở phiên sáng qua thì mở cửa phiên sáng nay 31 tháng 5, giá vàng miếng SJC lại đảo chiều tăng mạnh khoảng 800.000 đồng một lượng, trong khi tỷ giá trung tâm cũng tiếp tục tăng nhẹ. Giá vàng miếng tính đến hết phiên giao dịch sáng nay ở mức 85 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 88 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Hiện chênh lệch giá mua, giá bán vẫn được các doanh nghiệp để ở mức cao, từ 2 đến 3 triệu đồng một lượng, tiếp tục đẩy rủi ro về phía người mua vàng.
Trưa nay 31 tháng 5, đường sắt Bắc Nam đoạn qua hầm đường sắt Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã được thông tuyến sau 10 ngày khắc phục sự cố sạt lở. 10 ngày qua, gần 200 người lao động cùng hàng chục máy móc của nhiều đơn vị trong và ngoài ngành đường sắt cùng tập trung thi công khắc phục sạt lở hầm đường sắt Chí Thạnh. Do khối lượng sạt lở lớn, địa chất phức tạp, tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra nên việc khắc phục gặp nhiều khó khăn. Trước đó, ngày 21 tháng 5, khi sửa chữa, gia cố hầm đường sắt Chí Thạnh, một khối lượng đất đá đã đổ sụp xuống khiến đường sắt Bắc Nam bị ách tắc.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai và niêm yết giá vé của các hãng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về giá. Cục Hàng không được giao làm việc với các hãng hàng không Việt Nam để đưa ra các giải pháp tăng tải cung ứng cho các đường bay nội địa trước mắt và lâu dài, tạo điều kiện tối đa cho các hãng hàng không bổ sung thêm tàu bay để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn cao điểm mùa hè và chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm cuối năm.
Giáo viên được tuyển dụng lần đầu ở các môn ngoại ngữ, tin học, thể dục, âm nhạc, mỹ thuật sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng trong một năm. Đây là đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh ngành giáo dục khó tuyển người trong suốt 5 năm qua. Theo đề xuất của Sở, để tránh sự so sánh giữa người cũ và mới, Sở đề xuất những giáo viên có thâm niên 3 năm trở lên cũng được hưởng hỗ trợ 30 triệu đồng mỗi năm để toàn tâm toàn ý với công việc. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên, giáo viên sẽ bị cắt khoản hỗ trợ của năm đó.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã vượt qua sự phản đối của một số quốc gia và gia hạn lệnh cấm vận vũ khí cũng như tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn bạo lực ở Nam Sudan. Nghị quyết do Mỹ soạn thảo đã được thông qua với số phiếu ủng hộ tối thiểu cần thiết khi 9 quốc gia bỏ phiếu ủng hộ và 6 quốc gia bỏ phiếu trắng. Nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận vũ khí đối với Nam Sudan thêm 1 năm đến ngày 31 tháng 5 năm 2025. Nghị quyết này cũng gia hạn quy định miễn trừ được thông qua 1 năm trước, cho phép chuyển giao viện trợ quân sự không gây chết người để hỗ trợ cho thỏa thuận hòa bình năm 2018 và không cần thông báo trước.
Hôm nay 31 tháng 5, các hoạt động trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La lần thứ 21 đã diễn ra tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, thu hút sự chú ý của dư luận. Đối thoại Shangri-La năm nay diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu tham dự hội nghị. Các đại biểu tham dự các phiên họp đặc biệt, nội dung xoay quanh các chủ đề, sự răn đe và trấn an ở châu Á-Thái Bình Dương, hợp tác quốc phòng và an ninh các nước nhỏ. Trong 2 ngày họp tới, các đại biểu sẽ tiếp tục chương trình với các nội dung xoay quanh vai trò, quan điểm của Mỹ và Trung Quốc đối với an ninh khu vực.
Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, vừa qua Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani tái khẳng định nước này sẽ không bao giờ cử quân tới Ukraine và Kiev, không thể sử dụng vũ khí Italy trên lãnh thổ Nga. Trong khi đó, cùng ngày hai quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng đạn dược của Mỹ, song chỉ được nhắm vào các mục tiêu gần Kharkov. Hiện vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh việc có nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga hay không. Một số nước phản đối do lo ngại điều này có thể kéo họ đến gần xung đột trực tiếp với Moscow.
Trong phiên xét xử ngày 30 tháng 5, một bồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại Tòa án tối cao Manhattan đã tuyên ông Donald Trump phạm tất cả 34 tội danh trong vụ kiện tỷ phú này, làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Với phán quyết này, ông Donald Trump đã trở thành cựu tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị kết tội hình sự. Ông Trump có thể đối mặt với bản án từ 16 tháng tới 4 năm tù.
Tuy nhiên, ngay sau đó, các tờ báo hàng đầu tại Mỹ đồng loạt đưa tin tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, vẫn có thể tranh cử vào tháng 11 tới, ngay cả khi ông bị tuyên án. Cụ thể, nhiều tờ báo trích dẫn Hiến pháp Mỹ chỉ đề ra 3 tiêu chí đối với một ứng cử viên tổng thống, gồm đối tượng là công dân Mỹ sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, trên 35 tuổi và sinh sống tại Mỹ ít nhất 14 năm. Hiến pháp Mỹ cũng không có quy định nào cấm một công dân phạm tội hình sự tham gia bầu cử.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, khi học sinh nghỉ hè cũng là lúc các bậc phụ huynh phải tất bật tìm nơi học bán trú cho con của mình. Tuy nhiên, việc tìm được các cơ sở dạy học bán trú cũng không phải dễ dàng bởi không có nhiều cơ sở giáo dục tổ chức dạy bán trú hè và cũng thiếu những đơn vị đủ uy tín trong việc đào tạo năng khiếu, kỹ năng trong dịp này cho các em học sinh ở độ tuổi tiểu học, trung học cơ sở.
Bước vào kỳ nghỉ hè của học sinh, chị Hương phải mất rất nhiều thời gian để đưa đón hai con của mình đang trong độ tuổi học trung học cơ sở đến các lớp kỹ năng như bơi lội, ngoại ngữ. Cũng như nhiều phụ huynh khác, chị rất muốn tìm được lớp học bán trú cho con. Thế nhưng, để lựa chọn được một cơ sở giáo dục phù hợp lại rất là khó khăn.
Nếu mà giao đến một điểm mà từ sáng đến chiều thì mình cũng không yên tâm vì nó cũng phụ thuộc vào cái người mà dẫn dắt nữa. Và các môn học nó phù hợp nữa. Thành ra là mình cũng chưa chọn được cái điểm nào để như vậy. Nên mình buộc phải là tập trung thời gian hoàn toàn cho con rồi sau đó mình sắp xếp công việc sau.
Theo quy định, các trường công lập và các trung tâm giáo dục kỹ năng, trung tâm ngoại ngữ, tin học không được phép tổ chức lớp bán trú hè cho học sinh. Các đơn vị này chỉ được tổ chức các khóa học, sinh hoạt câu lạc bộ theo giờ chính khóa. Chính điều đó đã khiến nhu cầu của phụ huynh không được giải quyết. Ông Nguyễn Đức Tú Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết.
Phụ huynh có rất nhiều cái sự lựa chọn, có thể học trong trường, có thể học ngoài nhà trường, ở các cái trung tâm, các cái câu lạc bộ. Do đó số lượng đăng ký ở trường cũng còn tương đối là ít.
Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều trường học ngoài công lập. Ông Nguyễn Nhẫn, giám đốc Công thiếu nhi thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị có tổ chức các lớp năng khiếu bán trú trong dịp hè với đầy đủ cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên. Tuy nhiên, do nhiều phụ huynh chưa biết đến thông tin này nên công tác tuyển sinh các lớp này cũng chưa được như mong đợi của các đơn vị.
Hiện nay thì chúng tôi tổ chức chỉ giới hạn là 15 lớp năng khiếu bán trú trên tổng số hơn 100 lớp năng khiếu thường xuyên. Thì với cái số lượng hiện nay thì phụ huynh đang sắp xếp để mà đăng ký cho các em.
Mùa hè là mùa để các em học sinh nghỉ ngơi, vui chơi, luyện tập những môn thể thao, năng khiếu để trau dồi thêm kỹ năng sống. Tuy nhiên, do yếu tố công việc, nhiều phụ huynh muốn tìm đến những cơ sở giáo dục có uy tín, tổ chức đầy đủ các môn năng khiếu, kỹ năng phù hợp và nhất là có các lớp bán trú hè để gửi gắm con em mình. Rất cần sự phối hợp giữa ngành giáo dục và các đơn vị đào tạo để tổ chức tốt hơn nữa những sân chơi, khóa đào tạo phù hợp cho các em học sinh trong dịp hè như thế này.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.